Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Bầu trời buổi sáng ngày hôm nay đẹp quá mà không biết Tiến Dũng thì sao, có khỏe hay không Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Trời rất là đẹp mà anh chơi cái bản thành phố buồn thì lại mất đẹp.
Quý vị có biết tại sao không? Tại vì khi mà bắt đầu mình connect với lại cái người mà mình nói chuyện, tức là Sư Ngô Viên Tiến Dũng, tức là người bạn thân của Tính, thì được biết là Tính được biết là Tiến Dũng đang vật lộn với lại cái computer, cho nên trời ơi, khi mà có cái sự việc mà nó trục trặc kỹ thuật như vậy, phải gọi rằng là không phải quý vị cảm thấy nó như thế nào thì quý vị biết cái tâm trạng mà cái computer nó trục trặc thì tâm trạng cũng giống như Tiến Dũng vậy, thưa quý vị, bực bội lắm.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Là thật sự ra thì nó không có may mắn lắm. Tiến Dũng upgrade lên Windows 10 thì nó lại bị no boot file. Nếu quý vị nào có biết cái vụ mà no boot device file mà sáng giờ Dũng lại boot up 20 lần rồi cũng không được nữa, rồi bây giờ chắc phải cầu cứu tụi Dell nó phải như thế nào. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính cũng chia sẻ. Giờ Tiến Dũng con thấy nó hơi gọi là bất hụt hẫng chút xíu rồi, nhưng gỡ nhầy những bản tin thị trường ngày hôm nay. Dow Jones thì phải nói rằng ngày hôm nay nó lên cũng khá, lên đến 107 điểm và hiện tại bây giờ là 16.166 điểm. Nasdaq thì lên 33 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.670 điểm. Và SP500 thì lên 10 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.924 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.19% và dầu thô thì giảm 22 xu. Hiện tại bây giờ thùng dầu thô là 45 đồng 32 xu. Chúng thấy rằng dầu thô hiện tại bây giờ thị trường vẫn còn rất là rẻ. Quý vị nào mà xăng cần phải fill up thì hãy đổ đầy đi, vì qua tuần sau cái giá dưới 2 đồng hay là 2 đồng 10 xu sẽ không có còn nữa, sẽ lên khoảng, tín dụng thì đoán chừng là khoảng 2 đồng 17 18 xu có thể, thưa quý vị. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 24 xu, hiện tại một ao vàng là 1.137 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.505 đồng và bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào là 34.230.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.380.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên để chuẩn bị cho bản tin ngày mai đó là về thị trường lao động. Phải nói là Bộ Lao động đưa ra bản tin sáng ngày hôm nay nói về cái con số mà việc làm được mướn vào. Nhưng mà ngày mai thì họ sẽ nói con số việc làm thất nghiệp. Cái con số được mướn vào thì riêng về những cái công ty mà là cái doanh nghiệp nho nhỏ đó, cái business nhỏ nhỏ là đã cộng vào, tức là mướn vào đến 190.000 công ăn việc làm cho riêng về tháng 8. Theo như Payroll Processor, tức là ADP họ đưa ra sáng ngày hôm nay, thì nó đó là con số mà gọi là solid gain, tức là nó tăng lên rất là mạnh chứ không phải là tăng lên từ từ nữa, quý vị. Con số mà mướn người được mướn đi làm đó, thì mặc dầu họ nói rằng mặc dầu cái sự mà khủng hoảng hay là sự thê thảm về cái thị trường kinh tế của Trung Quốc, nhưng mà vẫn không có làm biến động cái gọi là cái sự công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Trong khi đó thì Bloomberg là một cái hãng về làm tin tức đó, quý vị, tức là về cái công ty news làm news đó. Bloomberg đã phải lay off 80 người. Nói là để họ muốn reorganize lại cái new room, tức là cái phòng này có thể là dư người quá hay sao không biết, nhưng mà 80 người đó không phải là con số nhỏ của một cái công ty và gọi là chuyên làm về truyền thông. Và cái con số người bị nặng nhất là những người này ở Washington DC, hoặc là công ty không có vui, mặc dầu cái công ty này nó có đến khoảng 2.400 người journalist, tức là những người mà về làm tin tức hầu như là trên tất cả thế giới, họ sẽ gửi người đi mà có 2.400 người, nhưng mà 80 người bị lay off là con số cũng không phải là nhỏ. Trong khi đó thì cái thị trường dầu thô biến động liên tục. Chúng thấy là đôi khi nó lên một cách ồ ạt đến khoảng 7 đồng, 8 đồng cho có 2 ngày thôi, một con số lên rất là mạnh trong vòng 5 năm qua. Và trong vòng 2 ngày nó cũng xuống 4-5 đồng. Rất là đơn giản, À, mà tôi thấy là cái chiều cái thị trường địa ốc, xin lỗi, thị trường về dầu thô đó, nó biến động như vậy làm cho nhiều người, đặc biệt cũng rất là hoang mang. Người nào đầu tư về dầu thô thì hoang mang lắm. Khi mà đang lên thì họ nghĩ rằng nó sẽ đi lên, rồi họ bỏ tiền vào, nhưng mà nó xuống thì họ lại bị lỗ. Và bây giờ thì hầu như cái giới mà tin tưởng vào dầu thô, đầu tư vào dầu thô đó không còn nhiều nữa, và làm cho dầu thô đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Riêng về ConocoPhillips, họ đã phải lay off đến 1.800 người vì cái lý do nó dầu thô nó càng ngày nó càng bị gọi là mất giá. Đa số nó bị lay off là ở vùng North America, ngay cả Houston không thôi, cái tháng vừa qua đã bị lay off hết 500 người, cái thưa vị. Và đó là cái con số lay off về những người làm ở thị trường về dầu thô này không phải là ít. Rất đơn giản, thấy rằng từ khi một thùng dầu thô 100 đồng cho một thùng, bây giờ cái tuần lễ vừa rồi đó là có 38 đồng, hôm nay lên này được khoảng 45 đồng, thì rõ ràng là cái con số dầu thô này nó biến động một cách gọi là không thể lường trước được. Vì thế có nhiều người họ không có đủ kiên nhẫn để mà đầu tư vào dầu thô, và khi không đủ kiên nhẫn như vậy thì những công ty khai thác dầu sẽ bị lỗ lã, và lỗ lã thì chúng ta biết rồi, nhân viên sẽ bị sa thải. Trong khi đó thì cái mortgage application, tức là những người mà nộp đơn mượn tiền mua nhà đó, nó tăng lên tới 11.3%, cho thấy rằng cái thị trường địa ốc cũng biến động không có đơn giản. Nó càng ngày nó càng làm cho nhiều người họ đầu tư về nhà cửa, rồi họ phải mua nhà khi mà cái con số tiền lời sẽ sắp sửa lên. Và so với hồi năm ngoái đó, có cái volume giống như vậy đó thì nó hơn đến 30% lận, thưa vị. Thí dụ năm ngoái 100 người thì năm nay đến 130 người nó mượn tiền mua nhà, và con số này nó lên như vậy. Tính đến cuối ngày 28 tây tháng 8 là cái số người mượn nhà phải nói tăng đột biến, mượn tiền để mua nhà đó các quý vị. Và con số này phải nói rằng nó tăng theo mỗi tháng như vậy. Nhưng mà cái tình hình, lý do theo như cái con số mà tại sao nhiều người mua nhà như vậy, và nhà cửa bán ra, đưa ra bao nhiêu là bán bao nhiêu. Ở Hoa Kỳ có nhiều thành phố lớn, chẳng hạn như là New York, hay là Dallas, hay là Texas, hay là ở California, vân vân, thì nhiều người họ bắt đầu họ gọi là đi theo từng bước thăm dò. Thì đúng là khi mà cái thị trường kinh tế của Trung Quốc đó nó biến động mạnh đó, thì làm cho những người giàu có, những người giàu thường thường, những người giàu ít ít của Trung Quốc, hầu như những người nào có chữ giàu ở Trung Quốc đó là đổ tiền ra bên nước ngoài để mua, gọi là đầu tư vào bất động sản. Và theo như con số đưa ra là những cái quốc gia mà người Trung Quốc bỏ tiền vào nhiều nhất, đứng đầu là Hoa Kỳ, đứng thứ nhì là nước Anh, và đứng thứ ba là nước Úc, và đứng kế nữa là Canada. Và số tiền này họ đổ vào mỗi năm như vậy là không biết bao nhiêu tiền. Theo như con số họ cho biết đó là thị trường chứng khoán Trung Quốc nó đã bị giảm đến 40% từ khi tháng 6 cho đến nay, và đó làm đi mất đi, gọi là vanish, biến mất đi hàng ngàn tỷ Mỹ kim. Và đồng thời bây giờ cái đồng yuan nó đã bị gọi là devalue, nó đã giảm xuống lại nữa. Thì trước kia một đồng bây giờ nó còn có giá trị chỉ 80 xu thôi, thì làm cho nhiều người Trung Quốc họ đầu tư Trung Quốc họ đầu rút tiền ra. Họ nói rằng nếu mà họ bỏ tiền vào nhà băng, họ đưa thí dụ như thế này, họ bỏ vào một đồng trong nhà băng, họ lấy lời tháng năm sau họ lời được một đồng 10 xu đi, trong khi đó cái đồng yuan nó bị mất giá trị, thì đem một đồng 10 xu ra cũng đổi lại được chỉ có 90 xu thôi. Tức là họ đầu tư vào có lãi nhưng vẫn lỗ, thì lại không một cái lý do gì mà họ bỏ tiền vào tất cả những nhà băng ở Trung Quốc. Họ nói là they think the money in the bank is not safe, tức là họ nói là tất cả những tiền họ bỏ nhà băng ở Trung Quốc hoàn toàn không an toàn, và họ bắt đầu họ chuyển hướng. Và theo những con số, theo cuộc thăm dò là những thành phố lớn ở nước Anh, nước Úc, hay là ngay cả ở nước Mỹ, là những thành phố mà người Trung Quốc đổ tiền vào nhiều nhất, đây là ở New York, và thứ hai là ở London, và thứ ba là ở Sydney. Và theo những con số đưa ra của Hoa Kỳ không thôi đó, là chỉ có 12 tháng vừa qua, người Trung Quốc đã đổ vào 29 tỷ Mỹ Kim về bất động sản ở Hoa Kỳ. Và riêng về nước Úc đó, là họ cho biết rằng từ đây cho đến năm 2020 đó, người Trung Quốc sẽ bỏ vào ít nhất là 60 tỷ để mà mua nhà. Và con số này hầu như double vào sự 6 năm về trước. Đó là con số mà nước Úc đã được ra. Phải nói rằng khi mà người Trung Quốc mua nhà như vậy thì nó ở cái demand nó sẽ tăng mạnh ở Hoa Kỳ. Tức là cái cầu nhiều quá đi, cái cung không đủ, cái xin lỗi, cái tức là họ sẽ cái demand and supply tức là họ cung không đủ mà cái cầu thì quá cao thì làm cho nhà cửa sẽ tăng giá. Mà tăng giá như vậy thì chắc chắn người mua mà đặc biệt người ở Hoa Kỳ đó sẽ rất là thê thảm đó, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến FAA, tức là Federal Aviation Administration, đã approve khoảng 324 cái commercial drone, tức là những cái máy bay không người lái, thưa quý vị. Và FAA đã cho khoảng 324 cái commercial máy bay không người lái như vậy. Đây là con số cao nhất từ trước cho đến nay. Chưa bao giờ mà Federal, gọi là FAA, đưa ra con số cao như vậy. Và họ đã nói rõ là những cái mục tiêu, mục đích mà để dùng cái máy bay không người lái đó là thứ nhất là making movie, tức là làm phim. Thứ hai là cho phục vụ về nông nghiệp, chẳng hạn như dùng máy bay người lái thả những cái phân bón hay là bất cứ một cái gì khác, hay là coi những cái gì đó. Và cái thứ ba là cũng khá quan trọng, đó là những real estate, tức là những người về địa ốc đó. Nhà như anh Quang Hưng nó có thể mua một cái mà muốn bán nhà thì dùng cái này để quay, để quảng cáo nhà cửa đó, vì đó là ba cái lĩnh vực mà hiện tại bây giờ họ dùng nhiều nhất. Và hiện tại bây giờ thì có những cái công ty mà dùng cái máy bay không người lái này, đó là Boeing, IBM, UPS và American Red Cross, rồi American Farm, tức là những cái nông nghiệp, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Và Hoa Kỳ phải nói rằng những ngày qua họ rất là theo dõi kỹ những cái thành phần mà gọi là, vì cái lý do thí dụ xin đưa rõ là những người mà ăn trợ cấp của Hoa Kỳ, cái lý do vì cái tiền nợ càng ngày càng gia tăng, tiền nợ càng như cái tiền gọi là debt ceiling, khi mà chính phủ mượn ông A mượn bà B, tức là những cái người làm trong chính phủ, chúng ta biết có những cái ban ngành khác nhau, nhưng mà những cái ban ngành về quan tâm về welfare thì tiền họ không kiếm đâu ra, mà họ chỉ dựa vào chính phủ, và chính phủ phải thiếu nợ từ những cái tiền này. Thì chúng ta phải cần rất nhiều giờ phải ngồi tham khảo thì thấy rõ ràng là thường thường nó thất thoát tiền là những cái tiền như là ăn thất nghiệp, rồi ăn welfare, rồi ngay cả tiền ví dụ như là tiền bảo hiểm y tế vân vân. Thì theo con số thống kê mà của Hoa Kỳ đưa ra đó, là có hơn phân nửa những người immigration, tức là người di dân đó, đã gọi là dựa dẫm vào cái tiền welfare, tức là họ không có khả năng đi làm, hoặc là họ đông con vân vân. Và buổi sáng này đưa ra nói mặc dầu cái số người di dân hưởng cái tiền gọi là trợ cấp của chính phủ nó nhiều hơn những người native born population, tức là những người chính thức là con của hoa con nuôi, gọi là xài tiền nhiều hơn là con ruột, tức là thưa vị. Và con số đưa ra là 51% receive những cái welfare benefit ít nhất là một 51% người này là ít nhất nhận một cái gì đó, ít nhất là một cái mà trợ giúp của chính phủ, chẳng hạn như là Medicare, rồi hay là food stamp, hay là school lunch, hay là những cái nhà gọi là health assistant, tức là nhà chính phủ giúp đó, quý vị. Và so với cái người mà ở Hoa Kỳ đó, sanh ở Hoa Kỳ, người Mỹ gốc đó, chỉ có 30% trong cái đó, thì người di dân đến 51%. Và theo như cái Center for Immigration Study, tức là họ đưa ra đó, là những người mà di dân đó, cái số người mà trẻ con đó nó tăng lên mỗi năm như vậy rất là nhiều, và hầu như là nó đã, khi mà con nít nhiều như vậy đó, đơn giản là ví dụ như người mẹ có một người con thì họ đi làm nuôi được, nhưng mà khi họ có hai người con thì họ full, gọi là cái their hand is full, họ không thể nào đi làm được, họ phải ở nhà nuôi con, mà single mom nữa lại chết nữa, ở nhà nuôi con hai đứa nhỏ, chính phủ phải giúp cho người mẹ rồi giúp cho cả hai người con nữa, thì đó là cái số tiền mà phải nói là thất thoát mỗi năm rất là nhiều. Và trong khi đó người di dân là 76% là trường hợp như vậy, trong đó người native born, rồi người Mỹ là 52%. Và theo như con số đưa ra là đa số nó xảy ra ở Central America, chẳng hạn như là cái số người mà hiện tại bây giờ hưởng nhiều nhất là những người Mexico và những người Caribbean, rồi trong đó là khoảng 32% là East Asia, rồi người Europe là người châu Âu là 26%, rồi South East Asia là 17%. Đó là những cái người hiện tại bây giờ mà bộ gọi là chính phủ đưa ra, những người mà hiện tại bây giờ đang nhận cái tiền gọi là trợ cấp từ chính phủ đó, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, đó cũng là một gánh nặng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng quan tâm và cũng lo lắng đó, nhưng mà cũng có rất là nhiều, giống như Tiến Dũng nói, cũng là một số những cái thành phần họ không thích những cái người mà xin welfare full time, nhất là những người mà phải gọi là từ nước ngoài vào, không phải là người Mỹ thật sự, thì họ có một cái tính cách hình như là họ kỳ thị hay như thế nào đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta nếu mà còn có đủ sức thì chúng ta nên đi làm và sống một cuộc sống hòa đồng với tất cả những cái dân tộc ở tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, và tính nghĩ rằng là nó sẽ bình bình yên yên hơn, đúng không Tí Dục?
Dạ đúng là như vậy đó. Tính thật sự ra thì nếu mà chúng ta cần sự trợ giúp thật sự đó thì cái điều đó thì quá tốt, không sao hết. Hoa Kỳ có đất nước có cơ hội họ giúp đỡ những người đó rất nhiều, nhưng mà Tí Dục thấy có nhiều người họ lợi dụng cái này mà họ làm, thì càng ngày thì phải nói rằng nó chính phủ Hoa Kỳ, anh thấy trước đây chúng ta chỉ trả có vài phần trăm tiền thuế thôi, bây giờ chúng ta phải trả lên đến 5%, 10%, 15% cũng chưa đủ nữa. Cái lý do vì Hoa Kỳ, thì có người bạn đó là Hoa Kỳ không còn sữa cho những người immigration bú nữa, tức là càng ngày nó càng cạn kiệt đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, cái tình trạng đó thì chắc chắn là quý vị cũng đã hiểu rồi. Lâu lâu có một cái thông báo bắt đầu tiền cắt giảm xuống, tiền an sinh xã hội hay tiền này nọ kia giảm xuống, thì cũng khó nói quá thưa quý vị, cho nên chúng ta cần lưu ý đến những cái vấn đề đó trong cái tương lai, khi mà chúng ta lớn tuổi giống như anh em tụi mình, phải không Dũng? Cái đó mình không có biết được. Bây giờ thì thời gian không còn nữa, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, thí dụ cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.